cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng được bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta. Ngày hôm nay tôi muốn nói về negligence, là cái điều khoản trong một cái bộ luật Tort. Bộ luật Tort nói về vấn đề thương tích, về tiền bạc, về những vấn đề liên quan đến mạ lì, những vấn đề liên quan đến những việc nó xảy ra về xe cộ, chúng ta gọi đó là product liability. Quý vị không nghe nhiều lắm về những cái vấn đề đó, tại vì chúng tôi không có làm những điều luật đó. Nhưng mà cái vấn đề negligence là nhầm nhiều. Negligence là cái sự bất cẩn, nó liên quan đến việc như là lái xe bất cẩn bị đụng xe, bác sĩ làm việc bất cẩn để mà người bệnh nhân trong bụng, trong ruột gì đó có cái dụng cụ, hay là họ quên làm cái gì sai để cho người đã bị mất, bị chết, hoặc là đi xa siêu thị rồi mình đem mình té trên một vũng nước. Những cái chuyện mà xảy ra liên quan đến thương tích của mình đó là nó nằm trong cái bộ luật tort. Hầu hết thì chúng ta biết nhiều nhất về những vấn đề bị đụng xe, chúng ta gọi đó là personal injury. Khi mà chúng ta rơi vào tình trạng bị đụng xe thì chúng ta bắt đầu nghĩ ngay đến là ai phải ai trái. Cái việc đó là cái việc đầu tiên, chứ không ai nghĩ đến là người bên kia họ có bằng lái hay có bảo hiểm hay không. Thì khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó, chúng ta cần phải bình tĩnh. Thứ nhất là chúng ta phải lấy tin tức của cái người bên đối phương, tin tức là bằng lái xe, địa chỉ, số điện thoại, rồi tin tức về bảo hiểm là công ty nào, policy số mấy. Nếu mà cái người kia đưa cho mình một cái thẻ mà nó hết hạn, ok không sao, lẽ nhiên mình đâu có thể nào mình nói cái thẻ này hết hạn, mình có thể nói nhưng mà nó cũng không nhầm nhò gì hết, chỉ là rồi mình cứ việc lấy những cái tin tức cần thiết rồi từ từ mình tính. Với những cái cuộc đụng xe nhẹ ngày hôm nay thì cảnh sát họ không còn có để thời gian vào để mà viết bảng báo cáo gì nữa. Họ chỉ có đủ người để làm những cái việc đụng xe mà là tình trạng thương tích mà cần phải đi nhà thương. Nhưng đó không phải là cái lý do mà chúng ta không thể nào trao đổi tin tức về vấn đề bằng lái, về vấn đề bảo hiểm xe. Sau khi chúng ta làm việc đó xong rồi thì chúng ta gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm của mình. Nếu mà chúng ta thấy rằng là cái việc gọi cho công ty bảo hiểm của mình nó không được lưu loát thì chúng ta nên gặp luật sư, để người luật sư họ có thể làm việc đó cho mình, với mình, hoặc là làm việc đó cho mình mà không cần có mình ở đó, tùy theo từng trường hợp. Rồi mình báo cáo cho bảo hiểm của mình biết là mình đã rơi vào cái tình trạng đụng xe, để cho họ làm việc tùy theo cái khế ước bảo hiểm xe, mà về bảo hiểm xe mà quý vị có. Có những công ty mà chúng ta không có một cái gọi là phần gọi là uninsured motorist á, tức là nếu mà phía bên kia họ đụng mình mà họ không có bảo hiểm á, thì cái công ty của mình họ nhiều khi họ nói ok họ mở, nhưng mà nó cũng không có làm gì cho mình được hết. Tại vì thì là công ty cái bảo hiểm mình mua chỉ là liability, tức là chỉ là bảo vệ cho cái người bị đụng khi mà mình là người có lỗi. Tôi khuyên quý vị nên hỏi cái người làm việc về vấn đề bảo hiểm xe có cộng cái phần medical expenses, cái phần medical pay không, tức là về vấn đề thương tích mà phải đi bác sĩ hay không. Quý vị có thể mua 5.000 hoặc là 2.000, tôi có những người thân chủ thậm chí mua cả 300.000, 100.000. Tại sao họ mua nhiều như vậy? Là vì họ không có bảo hiểm sức khỏe, lỡ mà họ phải đi vào trong nhà thương rồi bên kia không có bảo hiểm, thì cái số tiền đó sẽ chi phí cho cái sự thương tích của họ. Những cái gọi là cái việc cộng thêm vào cái bảo hiểm của mình đó, nó bao nhiêu là tùy theo cái tình trạng tài chính của mỗi người, rồi mình phải quyết định. Nhưng mà cách gì chăng nữa mình cũng nên mua cái medical pay, cái phần đó, tại vì họ sẽ giúp cho mình nhiều lắm. Tại vì hầu hết những cái cuộc đụng xe nó đều gây ra thương tích. Thương tích đây là cái con người mình nó bị di chuyển, thì cái xương, cái gân nó bị bong, tất cả những cái gì đó nó xảy ra cho con người của mình, thì mình cần phải được sự giúp đỡ bởi người làm về vấn đề medical ha. Cho nên chúng ta cần phải có cái phần đó, cho nên mình hỏi cái người làm việc với mình xem là cộng thêm cái phần đó nó chỉ thêm bao nhiêu, 5 đồng, 10 đồng, 20, 30 tùy theo từng cái cách, từng cái policy của mỗi người nhé. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề thương tích thì chúng ta việc đầu tiên chúng ta nói về negligence là vấn đề bất cẩn nhé. Bất cẩn nó xảy ra khi mà một người gây tai nạn cho một người khác, và cái người gây tai nạn là cái người đã không làm đúng theo những gì luật ở giao thông đã đưa ra và đã không để ý đến cái con đường khi mình lái để nó gây ra cái tai nạn đó. Và từ cái tai nạn đó, đó là cái nguyên nhân tạo ra cái thương tích và cái thiệt hại cho cái người mà chúng ta gọi là cái người đã không làm lỗi trong cái vấn đề đụng xe. Trong thời gian tôi nói chuyện, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Cái anh ấy lái xe cho một công ty, và cái chuyện này nó xảy ra khá lâu rồi, lâu lắm, hơn 50 năm rồi. Và anh ta, tại sao tôi nói cái chữ hơn 50 năm? Tại vì là quý vị biết, cho dù là nó hơn 50 năm rồi, nhưng mà cái việc này nó vẫn áp dụng vào ngày hôm nay. Tức là cái quyết định của cái người chánh án trên cái hồ sơ này, nó vẫn còn được dùng để áp dụng vào những cái việc xảy ra về sau này. Và tương tự như vậy, và xảy ra cũng khá nhiều. Những ai mà đi bộ ở trên đường, nhất là khi tôi thấy cái đường mà gọi là đường Capital Expressway á, nó bự cỡ nào, nó to, nó lớn cỡ nào, nó rộng cỡ nào. Mỗi lần mà có một người băng qua con đường đó, tôi thấy lo cho họ. Là nếu mà họ không đi đúng vào cái lúc mà cái bảng nó chớp, nói là mình có thể băng qua đường, hoặc là vì cái người đang lái xe trên đường vì vội vã bất cẩn không để ý, là công việc xe lại xảy ra nó sẽ tương tự như thế này đây nhá. Thì cái anh này, anh ấy lái xe cho cái công ty này vào lúc 5 giờ rưỡi sáng. Quý vị biết 5 giờ rưỡi sáng mà bây giờ trời bắt đầu sắp tối sớm rồi, quý vị phải cẩn thận. Và sáng cũng trễ lắm, trời mặt trời mọc cũng trễ lắm, cho nên 5 giờ rưỡi tối thôi à. Cho nên quý vị phải cẩn thận khi quý vị đi bộ ở trên đường, nhất là các cụ mà đi lấy mấy cái lon đó. Tôi thấy những cái người đi mấy cái lon đó tôi sợ cho họ lắm. Đã không những là tối mà còn mặc quần áo tối nữa, làm sao mà ai ta có thể thấy mình được. Cùng lắm các quý vị nên, những người mà làm những cái việc này nên cầm cái đèn pin, bở cái đèn pin nó lên cho nó sáng để người ta biết mình đang đứng ở đâu như thế nào. Thì cái người đi bộ ở trên đường này cũng là một người đàn ông, và cái người này mặc một bộ đồ xanh đậm tối thui à ha. Và lúc này là cái lúc mà trời đang sáng, chưa sáng hẳn. Thì cái anh này anh lái cũng rất là cẩn thận. Anh đi đến cái góc đường đó thì anh phải quẹo phải. Quý vị thấy biết bao nhiêu cái góc đường mà chúng ta quẹo phải đó mà họ không có để bảng hay để đèn gì hết á. Nhưng có những góc đường họ để cái bảng mà tam giác á, nó có cái chữ yêu đó. Thì chúng ta phải cẩn thận một chút. Dầu gì đi chăng nữa thì hầu hết những cái góc đường như vậy đều có một hai cái lằn trắng. Giữa hai cái lằn trắng là cái nơi mà cái người băng qua đường đi bộ được quyền băng qua cái chỗ đó. Và đi trong hai cái lằn trắng đó, thì khi mà tôi đi học ngày xưa đó, thì là cái ông thầy giáo tôi ông nói chứ là đi là cái hai cái lằn trắng mà có tiền đó nha. Ông nó giỡn như vậy. Và khi mà mình băng qua đường góc nào cũng vậy hết, mình nên đi ở giữa hai cái lằn trắng đó. Vì cái người học lái xe, cái người biết lái xe cũng đã được biết rằng là khi họ chạy đến cái góc đường đó thì những cái khoảng cách giữa hai cái lằn trắng đó là cái nơi cho người đi bộ băng qua. Thì cái anh này, anh lái xe đó, anh ấy lái đến cái góc đường đó thì anh mới nhìn phải, nhìn trái. Vì anh ấy phải quẹo phải mà, ok? Thì anh mới nhìn phải, nhìn trái, anh ấy muốn biết chắc rằng là không có ai ở trong cái góc đường này khi mà anh bắt đầu anh ấy quẹo phải. Và anh thưa với tòa rằng là anh ấy không có muốn đi vào cái đường bên trong, cái khúc bên trong. Tại vì cái khúc bên trong đó mặc dầu nó trống, nhưng mà anh ấy sợ rằng là sẽ có xe đậu ở nơi đó. Quý vị, nghe tôi nói như vậy, quý vị có thể mường tượng ra rằng là cái anh này, anh ấy cẩn thận như thế nào. Vì vậy anh ấy chờ, anh nhìn xem rằng là có ai đi tới đi lui không. Rồi lúc đầu anh bắt đầu anh cái quẹo. Và lúc anh ấy bắt đầu anh ấy quẹo thì lẽ nhiên cái xe mà đi một cái xe truck, đi cái xe thường cũng vậy, mà đi cái xe truck nó còn nặng nề hơn. Mình không thể nào bùng đùng một cái lên bao nhiêu dặm. Thì cái xe này nó bắt đầu chạy rất là chậm. Ha? Và khi anh ấy chạy được đến nửa đường, quẹo đến nửa đường, thì là ngay trước mặt anh ấy thấy cái người đàn ông mặc một bộ đồ xanh đậm tối thui. Lần đầu tiên và cho một giây thôi, chỉ một giây thôi, anh ấy thắng rất là gấp. Anh ấy thắng rất là gấp và anh ấy thấy cái người đàn ông này đi rất là mau. Dựa trên cái lời khai của anh ta thì nó giống như là cái người đàn ông này cố tình tông cái người ông ta vào cái xe của anh ta. Và anh đã thắng rất gấp. Để rồi anh ấy không có đụng vào cái người này. Nhưng anh ấy thấy hình như cái người này muốn tông người vào trong cái xe của anh ta chứ không phải anh ta đụng cái người này. Lý do cái hồ sơ này phải đi đến cái chi tiết như vậy là vì khi ra tòa, cái lời chỉ dẫn của người luật sư của cái anh này cho bồi thẩm đoàn, để bồi thẩm đoàn phải có cái cơ hội ngồi xuống để mà quyết định rằng là với những cái lời khai, với những cái dữ kiện, họ phải quyết định rằng là cái anh này anh ấy có sai hay không. Và may cho cái anh này là có một người nhân chứng. Quý vị biết, những cái cuộc đụng xe mà tôi có đèn xanh, người kia cũng nói tôi có đèn xanh, ai cũng có đèn xanh hết, thì một người nhân chứng độc lập mà thấy cái cuộc đụng xe này là một người nhân chứng hùng hồn nhất. Còn nói rằng là ô, tôi thấy cái chuyện đụng xe xảy ra, nhưng mà thấy đây không phải là thấy hai người chạy như thế nào trước khi cuộc đụng xe xảy ra, mà thấy là sau khi cuộc đụng xe xảy ra rồi, mình mới tới cái chỗ mà đang đụng xe rồi nói chuyện. Rồi thì là quý vị biết, chúng ta lúc nào cũng vậy hết, thấy cuộc đụng xe mà ở chơi hàng xóm là kéo vào chạy ra xem như thế nào rồi. Ai cũng biết hết, ai cũng thấy đụng xe hết, mà có ai thấy đâu. Cho nên có được một cái người nhân chứng trong những cái việc đụng xe như vậy rất là quan trọng. Và cái phần thứ hai là những người nhân chứng mà ở trong những cái parking lot á, mà những hai cái xe đụng nhau đó cũng rất là quan trọng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh là số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phương, mang chính quý vị trên làn sóng 1290 AM. Và văn phòng của chúng tôi là Empire Law Offices, có cái tên của cái building là Empire Law Offices. Và những người luật sư làm ở trong văn phòng luôn luôn lúc nào cũng vui mừng chào đón tất cả quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề về luật hình sự, những vấn đề về luật dân sự, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về luật hợp đồng, những vấn đề về trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề về đọc những cái hợp đồng mà quý vị cần phải có để mà có thể mua một cái thương mại, hoặc là có thể mướn một cái nơi để làm thương mại, hay là mua căn nhà. Những vấn đề này thì chúng ta cần phải có luật sư để tham khảo. Rồi nếu chúng ta thấy rằng là cái việc này cần thiết, nhờ đến luật sư giúp đỡ cho mình, thì quý vị có thể nhờ luật sư làm những cái việc như vậy. Có người đặt một cái câu hỏi rằng là khi tôi mua nhà ở California, tôi có cần có luật sư hay không? Cái câu trả lời là không. Thường là không. Thường là không là vì quý vị có công ty escrow, quý vị có công ty title, và quý vị có broker, quý vị có người agent, thì thường là không. Thì vì họ không đòi hỏi chúng ta phải có luật sư. Những tiểu bang ở miền Đông Hoa Kỳ, ở phía bên New York, New Jersey, thì khi mua bán nhà cửa cần phải có luật sư. Luật sư là người đứng thay vì cái chỗ title company escrow ở đây đó. Họ là cái người làm cái việc đó. Nhưng mà có nhiều người không biết cái phương cách làm việc như thế nào, cho dù rằng thì là họ cũng có những người agent đại diện cho họ. Tại vì họ muốn biết chắc rằng là cái việc này nó sẽ không có trở lại và nó sẽ hoành hành họ nếu họ không làm đúng theo như những cái gì mà những cái hợp đồng và những cái việc làm trong cái lúc mà mua bán cái căn nhà này hay mua bán cái building này, thì cần đến cái người luật sư để người luật sư họ giúp cho mình. Nhưng tổng quát thì ở California chúng ta không cần luật sư khi chúng ta mua nhà. Vì vậy, chúng ta nếu cần có những cái câu hỏi về vấn đề pháp luật, về vấn đề pháp lý cần phải được trả lời, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Còn nếu quý vị có những câu hỏi ngắn gọn trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và những vấn đề về phát minh lần đầu tiên ở nơi chúng ta đang sống, có một cái văn phòng của chính phủ làm việc về vấn đề phát minh, tức là Patent Office, những người mà có những cái liên quan đến cái việc mà lấy bằng phát minh hoặc là một phát minh, biết rằng là cái việc này nó không phải là dễ, khó khăn lắm. Chúng ta ở thành phố này mới có được một cái văn phòng chi nhánh như vậy. Cho nên nếu quý vị là những người kỹ sư, những người mà học về phác họa, quý vị muốn phát minh ra một cái gì đó, quý vị vẽ rồi quý vị tham khảo với luật sư, rồi luật sư họ sẽ nói cho mình biết rằng là cái cơ hội mà mình có thể xin được cái bằng phát minh có được hay không. Hầu hết mà nói tổng quát thì những cái bằng phát minh mà chúng ta muốn nộp vào để lấy cái gọi là cái certificate, để mà nói rằng là đây là cái bằng phát minh của tôi. Ai mà muốn làm một cái gì đó như vậy khó mà có thể vượt qua được. Vì cái bằng phát minh đó và cái sản phẩm, không phải cái sản phẩm, mà cái họa đồ đó quý vị vẽ, nó có thể trở thành một cái thương mại mà cái số tiền có lẽ không có giới hạn, tùy theo cái sự phát minh của mình. Cho nên nếu quý vị muốn có những cái thời gian để tham khảo với luật sư chỉ chuyên làm về việc này, chúng ta gọi đó là patent, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn, để nói chuyện với luật sư nhé. Tại vì những việc này chúng ta không nói chuyện với bất cứ người luật sư nào, mà phải là người luật sư chỉ làm về vấn đề này thôi nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Vậy thì cái người nhân chứng này họ nói gì? Họ nói rằng là họ cũng băng qua cái con đường đó bằng chân, và họ chờ cho đến lúc cái đèn xanh ở cái góc đường phía bên kia, rồi lúc đó họ mới bắt đầu họ băng qua. Và họ thấy cái xe truck của cái anh này, anh lái, và họ thấy là anh bật cái đèn quẹo phải lên. Và sau khi họ băng qua rồi thì họ mới đứng ở cái góc đường đó, và họ nhìn cái con đường bên kia, họ thấy cái gì vào những con đường bên kia, họ kể cho tòa nghe. Và họ không thấy một ai lúc mà băng qua đường. Đùng một cái họ nghe cái tiếng rầm một cái, và họ thấy cái người bị đụng này đã rơi lên trên trời và rớt xuống. Quý vị biết xe đụng thì mình tung lên rồi mới rớt xuống. Tôi kể giống như là cái chuyện trong phim vậy, nhưng mà không phải như thế. Nhưng mà thật ra tôi đã thấy một người bị cái xe đụng, thật sự đụng, và con người của anh ta bay lên rồi anh ta té xuống cái rầm. Thấy rất là sợ hãi. Nhưng không hiểu sao cái anh đó, anh chả bị sao cả. Anh đứng lên, anh phủi bụi rồi anh đi, giống như là anh đang đóng phim vậy. Vậy nhưng mà cái người này họ nói rằng là trước khi cái cuộc đụng xe nó xảy ra, tức là xin lỗi, cái cuộc đụng cái xe và cái người này đụng đó, thì là cô này, cô ấy đang nói chuyện với một người đang bán báo ở góc đường. Và khi cảnh sát tới hiện trường thì quý vị biết, đến khi cảnh sát tới hiện trường thì cái cuộc đụng xe đã xảy ra rồi. Đây là một trong những cái sự chống trả mà tôi đã thấy được, đọc được ở trong những cái hồ sơ, là cái người bên đối phương mà bị thưa kiện đó, họ cãi rằng là cảnh sát không thấy cuộc đụng xe, cho nên cảnh sát không thể nào nói rằng là ai phải ai trái. Tại vì họ tới cái hiện trường sau khi chuyện đã xảy ra. Nhưng cảnh sát là người có những cái kinh nghiệm liên quan đến những cái cuộc đụng xe, và họ có thể thấy ở nơi cái hiện trường cái sự gọi là vụn, mảnh vụn rớt chỗ nào, rồi cái dấu ở trên con đường nó đi bao lâu, bao xa, họ đo. Họ nói rằng là cái dấu vết đó, chúng ta gọi là cái skid mark đó, nó mạnh, nó yếu như thế nào. Và họ nhìn vào những cái bằng chứng đang ở nơi hiện trường để họ có thể thẩm định rằng là cái cuộc đụng xe này nó xảy ra như thế nào. Và cuối cùng họ có thể quyết định và kết luận rằng là ai là người đã có lỗi. Chuyện đó không phải người cảnh sát nào cũng làm được. tùy theo cái kinh nghiệm và cái việc làm của cái người cảnh sát tới cái hiện trường. Người cảnh sát họ làm tất cả những cái việc này vì họ biết rằng là cái cuộc đụng xe như thế này, cái cuộc đụng va chạm người đi bộ và xe như thế này sẽ có thể ra tòa để mà giải quyết. Vì thế nào cũng có một người nói tôi không có lỗi. Và khi cái người bị đụng xe, họ bị phỏng vấn và họ là nhân chứng ở trên tòa. Tôi nói thêm về cái vấn đề nhân chứng. Khi chúng ta nói về vấn đề hồ sơ dân sự kiện tụng ở trên tòa, thì cả người kiện và người người bị kiện, hai người đều cần phải là người nhân chứng ở trong cái hồ sơ. Nhưng khi chúng ta nói đến vấn đề hình sự, thì cái người mà gọi là defendant, tức là cái người bị cáo trạng tội, không cần phải là nhân chứng, họ có cái quyền không phải khai dưới tu chính án số 5. Họ có quyền giữ im lặng, họ có quyền không cần phải lên trên cái bục nhân chứng để mà thưa. Nhưng mà có tùy theo từng hồ sơ, có những người họ muốn kể cái chuyện của họ, chuyện gì đã xảy ra để mà cho bồi thẩm đoàn nghe, để bồi thẩm đoàn hiểu. Và có người thì không cần nói. Để mà gieo cái sự nghi ngờ đó trong cái đầu óc của người bồi thẩm đoàn. Tại vì đối với hình sự, cái người công tố viên có trách nhiệm phải chứng minh hoàn toàn 100% là cái việc đó cái người bị cáo đã làm. Và nếu cái người bị cáo theo cách làm việc của họ gieo vào cái đầu của những người, gieo vào cái trí óc của những người bồi thẩm đoàn là có cái sự nghi ngờ, thì có thể cái hồ sơ của họ sẽ được thắng. Đó là cái cách làm việc. Nhưng mà tôi nói để cho quý vị hiểu thôi, chứ còn làm những cái việc này thì chỉ có người luật sư họ mới có thể làm được để giúp cho quý vị. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tại sao cái hồ sơ này lại đưa ra tòa, lại đưa lên đến chỗ kháng cáo? Quý vị biết khi mà những người bồi thẩm đoàn như chúng ta là những người đi làm bồi thẩm đoàn, chúng ta biết, đâu ra có biết gì về những cái điều luật hoặc là những cái phương cách làm việc ở trên tòa như thế nào. Nhưng mà đó là lý do tại sao chúng ta có bồi thẩm đoàn, là vì chúng ta cần phải được quyết định, cần phải được quyết định bởi những cái việc làm mà chúng ta làm khi đưa vào tòa, bởi những người không thiên vị là những người bồi thẩm đoàn. Họ không biết người bị cáo là ai, họ cũng không biết người đưa cái hồ sơ ra tòa là ai. Họ chỉ dựa vào những cái dữ kiện xảy ra ở trên tòa để họ có thể quyết định rằng là người nào phải, người nào trái và người nào có lỗi hay không có lỗi. Quý vị đã biết cái hồ sơ nổi tiếng của một cái người OJ, ông ta đã không bị mang cái tội hình sự vì cái sự chứng minh của bồi thẩm đoàn trong cái hồ sơ đó nó đã không hoàn toàn cho thấy là ông ta làm cái việc là việc giết người vợ đó. Nhưng mà rất là nhiều người ngồi ở ngoài này nói chắc chắn là ông ta là người giết. Nhưng nếu mà luật sư của công tố viên chính phủ và luật sư của ông ta đương đầu trên tòa và cuối cùng cái quyết định là ông ta không có tội, là ông ta không có tội, chỉ có thế thôi. Và trong cái hồ sơ này, cái vấn đề tại sao nó đưa lên đến gọi là kháng cáo là tại vì chánh án ở trên tòa, luật sư ở một bộ thẩm đoàn ở trên tòa sơ thẩm đã cho cái công ty xe truck và cái anh lái xe truck này được thắng. Được thắng là tại vì họ chứng minh rằng là cái người bị thương đưa cái hồ sơ này ra tòa không phải vì bị đụng mà vì cố tình để mà bị đụng và bị thương tích. Nhưng cái người thua họ đâu có chấp nhận. Họ nói tôi bị cái anh này anh đụng rõ ràng cho nên tôi cần phải kháng cáo. Và họ kháng cáo là vì cái giấy tờ mà gọi là cái lời chỉ dẫn cho người bồi thẩm đoàn biết rằng là tại sao cái điều luật nói bất cẩn là như thế nào, mà tại sao chánh án ở trên tòa và bồi thẩm đoàn lại nói rằng là cái anh lái xe này anh không có lỗi. Chánh án là tòa kháng cáo nói, cho dù rằng thì là những cái lời chỉ dẫn mà cái lời gọi là instruction đó, những cái lời chỉ dẫn cho người bồi thẩm đoàn tìm thấy rằng là cái người lái xe này có thể đã có gọi là nối tay vào cái việc bị đụng, cái việc gây thương tích. Nhưng mà như vậy nó không đủ để mà cho bồi thẩm đoàn không tìm thấy rằng là cái anh này anh cũng có cái lỗi trong cái vấn đề của vụ đụng xe này xảy ra. Và cho dù thì là bồi thẩm đoàn đã bị gọi là đưa cho những cái tin tức có thể bị confused, bị rối trí cho họ, nhưng mà cái kết quả cuối cùng là anh này anh ấy cũng không có lỗi. Vì vậy chánh án ở tòa kháng cáo đã quyết định không có đảo ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm, tức là cái anh mà bị đụng đó, bị đụng xe, cái người đi bộ đó vẫn thua cái hồ sơ. Quý vị thấy đây là một trong những cái cuộc đụng xe rất là đơn giản. Tôi nói như vậy không phải là tôi hạ thấp xuống cái sự trầm trọng của cái việc lái xe, cái sự bị va chạm, cái sự bị đụng bởi cái người lái xe và cái người đi bộ. Nhưng mà hầu hết những cái hồ sơ ở California này gọi là soft tissue injury, đó là những cái hồ sơ bị đụng nhẹ, thì cái sự bồi thường về thương tích nó phải có, chỉ là cái mức bồi thường nó như thế nào. Cho nên khi chúng ta bị rơi vào những cái tình trạng bị đụng xe hoặc là đi bộ bị đụng thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ giúp đỡ cho mình, và mình cần phải thực tế trong cái việc giải quyết cái hồ sơ. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay và xin chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối hôm nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, gặp may mắn, hạnh phúc và bình an nha.
Dạ vâng, cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về vấn đề làm giấy tờ di trúc này, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả, hẹn gặp lại quý thính giả tối nay chương trình Dạ Thanh 8 giờ.